Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 18 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Wa'in Farouk về hiện tượng thiếu sử dụng lý trí trong thế giới Hồi giáo. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, hãng thông tấn Fides của Tòa Thánh loan tin, các giám mục Ethiopia và Eritrea kêu gọi hòa giải và hòa hợp dân tộc giữa hai nước. Các giám mục của hai quốc gia Ethiopia và Eritrea đã giống lên lời kêu gọi hòa bình và hòa giải giữa hai dân tộc đang huynh đệ tương tàn trong cuộc chiến đẫm máu từ năm 1998 đến năm 2000, khiến ít nhất 200.000 người bị thương vong. Hậu quả là mối liên hệ căng thẳng giữa hai quốc gia từ 6 năm qua vẫn còn kéo dài. Các giám mục Công giáo Ethiopia và Eritrea đã tham dự hội nghị thường niên tại giáo đô Roma từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 vừa qua. Vào lúc bế mạc hội nghị chung, các giám mục đã gửi sứ điệp hòa bình này. Trong sứ điệp các ngài viết như sau: Anh chị em tín hữu Công giáo thân mến, chúng tôi ước mong được gửi đến anh chị em một lần nữa, gửi đến tất cả những người thành tâm thiện chí, sứ điệp hòa bình và hòa giải, như chúng tôi đã thực hiện trong những dịp trước đây. Trong khi gia tăng lời cầu nguyện dâng lên Chúa của sự bình an, với hy vọng chắc chắn rằng Chúa sẽ ban hồng ân quý giá này cho chúng ta. Chúng tôi khuyên anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải, để chữa lành các vết thương mà chúng ta đã gây ra, và để tìm ra một giải pháp công bằng nhằm chấm dứt cuộc chiến tương tàn huynh đệ giữa hai quốc gia ruột thịt. Các giám mục Ethiopia và Eritrea cũng đã kêu gọi mọi người cùng nhau góp phần xây dựng tin tưởng lẫn nhau và niềm hy vọng, cùng nhau ra công xây đắp thông cảm lẫn nhau, sự hợp tác và phát triển trong hai nước của chúng ta. Các vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo tại Ethiopia đã quả quyết rằng, cả hai quốc gia phải vượt thắng những khác biệt để có thể cùng nhau đương đầu với những vấn đề chung mà hai quốc gia đang phải gánh chịu. Đó là những vấn đề nghèo đói, bệnh tật, các thiên tai, từ hạn hán đến lục lội, và nạn dịch bệnh liệt kháng SIDA đang hoành hành. Tình hình hiện nay đang căng thẳng dọc theo biên giới hai nước Ethiopia và Eritrea. Tiếp theo khi thế lực Hồi giáo lên nắm chính quyền tại Mogadishu ở Somalia. Quả thực, trong tháng 8 vừa qua, chính quyền Eritrea đã chính thức chối bỏ những lời tố cáo của chính phủ Hồi giáo, tố cáo họ đã gửi 2.000 quân xâm nhập vào lãnh thổ Ethiopia, và đồng thời cũng đã chối bỏ lời cáo buộc của Ethiopia cho rằng họ đã cung cấp khí giới cho người Hồi giáo. Chính quyền Ethiopia cũng đã chối bỏ rằng họ đã không gửi quân để ủng hộ cho chính quyền lâm thời Somalia, mới được thiết lập vào tháng 7 vừa qua, bất chấp bản tường trình của Liên Hiệp Quốc xác nhận có sự hiện diện của binh lính của Ethiopia trong vùng Baidoa. Tin Việt Nam, các nhóm xã hội Công giáo thu lượm và bán ve chai để gây quỹ cho các dự án từ thiện, vừa sửa lại nhà cửa, thu dọn các đống đổ nát và quà tặng cho trẻ em ở những vùng bị ảnh hưởng bão số 6. 20 thành viên nhóm ve chai ở Huế và 60 tình nguyện viên hướng đạo sinh mang theo búa, chổi, cưa, dao, rựa và những dụng cụ khác đến giúp đỡ người dân ở giáo xứ Nước Ngọt thuộc huyện Phú Lộc. Tin tức cho biết cơn bão số 6 đã đổ vào Việt Nam, tàn phá tỉnh Thừa Thiên Huế và 7 tỉnh thành ở miền Trung khác hôm ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 vừa qua. Cơn bão đã làm cho 42 người thiệt mạng, 500 người bị thương và phá hủy khoảng 260.000 ngôi nhà và 560 tàu đánh cá. Anh du xe Nguyễn Văn Hoàng, 59 tuổi, trưởng nhóm ve chai Huế, đã cho hãng tin UK biết, trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10, họ đã sửa chữa lại 8 căn nhà của người dân ở đó. Bà Nguyễn Thị Thạnh, 83 tuổi, sợ rằng bà sẽ chết mất sau khi cơn bão tàn phá ngôi nhà tranh của bà. Bà sống một mình trong căn nhà nền đất. Bà đã nói với hãng tin UK như sau: "Phúc cho tôi, họ đã làm lại mái nhà mới và tráng xi măng nền nhà cho tôi, điều mà tôi chưa bao giờ mơ ước. Sự phục vụ của họ giúp tôi đủ sức sống tiếp." Anh Nguyễn Như Hùng nói với các tình nguyện viên sau khi họ sửa lại nhà cho anh như sau: "Tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng yêu thương của các anh. Người đàn ông bị thương tật ở chân, ngoài công giáo, có vợ, ba con. Vợ anh là người thu nhập chính cho gia đình, và đứa con gái lớn 16 tuổi phải bỏ học và đi ở mướn để phụ giúp gia đình. Căn nhà của bà Bùi Thị Xuân, một giáo dân trong xứ, có chồng chết trước đó một tháng. Có mái nhà bị hư và bàn ghế, giường và những đồ đạc khác bị hư hại do nước mưa. Các tình nguyện viên đã sửa chữa lại mái nhà và đồ đạc. Ngoài việc sửa nhà, họ còn dọn dẹp sạch sẽ các con đường trong giáo xứ ngổn ngang, các cành cây và rác. Họ dùng cưa và rửa chặt những cành cây, quét dọn rác, lá cây và chất thành đống rồi đốt đi. Chiều ngày 8 tháng 10, sân nhà thờ giáo xứ vang lên tiếng trống và tiếng vỗ tay cười đùa của trẻ em khi các tình nguyện viên đến từ Huế tổ chức trò chơi, múa lân và phát 590 phần quà gồm bánh kẹo, mỗi phần trị giá 5.000 đồng cho các em thiếu nhi để mừng Tết Trung Thu. Các hội đoàn thuộc nhà thờ chính tòa Phú Cam tài trợ chi phí này. Theo anh Hoàng, khi các tình nguyện viên đi đến giáo xứ nước ngọt, trên đoạn đường dài 60 cây số, họ còn dừng xe để dọn dẹp cây gãy đổ trên đường và lợp lại mái nhà cho một gia đình. Anh trưởng nhóm cho biết, giáo xứ có 2.200 giáo dân, đã có 19 căn nhà bị sập và 70% nhà cửa còn lại bị hư mái. Nhóm anh quyết định giúp đỡ bà con ở giáo xứ vì họ rất nghèo. Đó cũng là cách đáp lại lời mời gọi sống đạo trong yêu thương và phục vụ mà các giám mục Việt Nam đã mời gọi tại cuộc họp thường niên hồi tháng 9 vừa qua. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Trọng, chánh xứ, nói với các tình nguyện viên rằng, sự giúp đỡ của anh em là điều động viên bà con rất lớn. Ở đây không ai giúp ai được, vì nhà nào cũng phải lo nhà mình. Anh em mang lại niềm hy vọng cho chúng tôi. Anh Hoàng cho biết, nhóm đã chi 13 triệu đồng cho dự án hai ngày này. Số tiền này là do các nhóm viên kiếm được từ việc thu lượm và bán ve chai. Mỗi thành viên đã bỏ ra 10.000 đồng cho chi phí ăn uống của mình trong chuyến đi. Ở một nơi khác, 22 thành viên đại diện nhóm ve chai ở Huế và các nhóm ve chai khác từ Hà Nội, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, cùng với linh mục dòng Chúa Cứu Thế là cha Phaolô Nguyễn Văn Châu, linh hướng của họ, đã đến thăm và sửa lại nhà cho một số thành viên của nhóm khuyết tật ở thành phố Đà Nẵng, là thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong bão số 6 vừa qua. Cha Châu cho hãng tin UK biết, nhóm ve chai đầu tiên được thành lập tại thành phố Vũng Tàu vào năm 1998. Hiện nhóm này có 30 thành viên gồm học sinh, sinh viên, công nhân, làm mướn, chủ tiệm và bụi đời. Các nhóm khác đã được thành lập sau đó ở các tỉnh thành khác. Một nhóm mới dự định sẽ bắt đầu các hoạt động này tại Đà Nẵng. Theo cha Châu, tổng số thành viên các nhóm là khoảng 200 người. Ngoài việc thu lượm ve chai, họ còn bán báo và lịch. Họ dùng số tiền này để cấp gạo cho người già neo đơn và học bổng cho học sinh nghèo không phân biệt lương giáo. Họ cũng tặng quà cho thiếu nhi dịp Tết Nguyên Đán và Trung Thu và sửa nhà cho người nghèo. Tin Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ lên tiếng về Iraq, kêu gọi sự chuyển tiếp trách nhiệm tại Iraq. Các giám mục Hoa Kỳ đang nhóm họp tại Baltimore đã đồng ý đưa ra một tuyên cáo và đã được Đức Cha Chủ tịch phát biểu và Ngài kêu gọi cuộc bàn luận có chất lượng căn bản, tương kính và không phe nhóm. hầu dẫn tới một chuyển giao trách nhiệm tại Iraq. Bản tuyên cáo viết như sau: Chúng tôi hy vọng quốc gia của chúng ta đã bước qua những biện chứng chia rẽ trong kỳ tuyển cử vừa qua. Những cuộc tranh cãi nông cạn và gây cấn làm đảo ngược thực tại mà đã rút lại chỉ còn hai mệnh đề là cắt bỏ và chạy làng, đối lại với giữ vững đường đi. Bản tuyên cáo dài 4 trang được Ủy ban Chính sách Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ soạn ra với sự hợp tác của Tổng giáo phận Quân đội Hoa Kỳ và Ủy ban Hành chánh của Hội đồng đã được Hội nghị Giám mục Hoa Kỳ chấp thuận và được công bố với chữ ký của Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hôm thứ Hai vừa qua, 13 tháng 11. Cũng trong ngày 13 tháng 11, Tổng thống Bush đã gặp gỡ với 10 thành viên lưỡng đảng của nhóm nghiên cứu về tình hình Iraq, đứng đầu là cựu Ngoại trưởng James Baker. Nhóm này có trách nhiệm đưa ra những đề nghị để thay đổi hướng đi trong cuộc chiến tại Iraq.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn giáo sư Wa'in Farouk về hiện tượng thiếu sử dụng lý trí trong thế giới Hồi giáo do Đặng Thế Dũng và Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua, ông Wa'in Farouk, giáo sư môn nghiên cứu Hồi giáo của khoa Công giáo nghi thức Copt về khoa học tôn giáo Ai Cập, đã thuyết trình về đề tài Lòng tin và lý trí trong buổi lễ giới thiệu ấn bản tiếng Ả Rập của cuốn sách Ý nghĩa tôn giáo của Đức ông Luigi Giussani tại Hội trường Học viện Thánh An Tôn, tỉnh Bologna, Trung Bắc Italia. Bài phỏng vấn được đăng trên Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, số ra ngày 25 tháng 10 vừa qua. Như quý vị và các bạn đã biết, trong thời gian qua, thế giới Hồi giáo đã vội vã phản ứng một cách thái quá vì hiểu lầm một câu trích trong diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói với giới khoa học tại Gegenburg bên Đức, ngày 12 tháng 9. Đó đây trên thế giới, hàng trăm ngàn tín hữu Hồi giáo đã xuống đường biểu tình phản đối, đốt hình nộm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đe dọa giết Đức Giáo Hoàng, đòi Đức Giáo Hoàng phải công khai xin lỗi Hồi giáo, đe dọa san bằng bình địa thành phố Vatican, và cũng có trường hợp sát hại người của giáo hội để trả thù, vân vân. Làm sao nhiều giới lãnh đạo và các tín đồ Hồi giáo phản ứng như thế, khi chưa hề biết nội dung của diễn văn, nghĩa là chưa hề đọc diễn văn của Đức Giáo Hoàng, để biết Ngài nói gì, và lời trích trong diễn văn liên quan tới Hồi giáo trong bối cảnh nào, và có mục đích gì trong diễn văn về sự đối thoại giữa lòng tin và lý trí. Chính các phản ứng quá khích, vô lý và không cần thiết ấy, vén mở cho thấy nhược điểm của thế giới Hồi giáo. Đó là tầm hiểu biết thấp, dễ bị lèo lái sách động. Thay vì để cho lý trí và sự khoan hòa hướng dẫn, thì lại để cho các cảm xúc bồng bột, vô lý chỉ huy, và nhất là để cho các lực lượng chính trị ý thức hệ núp sau bình phong tôn giáo suối bẫy lợi dụng. Sau đây là bài phỏng vấn giáo sư Wa'in Farouk về việc thiếu sử dụng lý trí trong thế giới Hồi giáo. Thưa giáo sư, tựa đề bài thuyết trình của giáo sư Lòng tin và lý trí lấy lại lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra tại Đại học Gegenburg ngày 12 tháng 9 vừa qua. Đó là nới rộng lý trí, mở rộng tầm nhìn của lý trí. Giáo sư có nghĩ rằng nó cũng ích lợi đối với thế giới Hồi giáo hay không?
Dĩ nhiên là có. Tuy có nhiều tín hữu Hồi chống lại điều này. Nói về lý trí, chúng ta phải phân biệt hai lĩnh vực lý thuyết và lĩnh vực thực hành. Trên bình diện lý thuyết, chúng ta không được quên các đóng góp của các học giả Hồi giáo như Averroë và Al-Farabi. Nhưng trên bình diện thực hành, thì phải công nhận rằng lý trí đã phải gánh chịu nhiều thất bại trong lịch sử Hồi giáo. Riêng cá nhân tôi chia sẻ nội dung diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và đồng ý với quan điểm của người, bởi vì lý trí thực sự thiếu vắng trong thế giới Hồi giáo. Lý do là vì Hồi giáo bị chính trị hóa và bị lạm dụng cho các mục tiêu xa lạ với tôn giáo. Các chính quyền, cũng như các dân tộc Hồi giáo, đã góp phần tạo ra tình trạng này. Và tình trạng này đã làm suy yếu hay xóa bỏ rất nhiều điều hay đẹp đã chiếm hữu được trong thời kỳ Ả Rập phục hưng. Nhiều tín hữu Hồi không tin vào Kinh Koran, cũng như các lời giải thích Kinh Koran thời Trung Cổ nữa. Và đây là điểm tột cùng của việc thiếu sử dụng lý trí trong thế giới Hồi giáo.
Thưa giáo sư, điều gì đã đánh động giáo sư nhất trong tác phẩm Ý nghĩa tôn giáo của Đức ông Luigi Giussani?
Linh mục Giussani minh giải một lộ trình của giá trị đối với cuộc đối thoại. Điều mà cha Giussani gọi là kinh nghiệm sơ đẳng, thì tín hữu Hồi giáo chúng tôi gọi là fitra, kinh nghiệm tự nhiên. Trong kinh nghiệm này, người ta tìm thấy tất cả mọi tôn giáo. Sự khác biệt giữa hai tôn giáo là nơi lý trí. Rất tiếc là trong thế giới Hồi giáo, mọi hành động xấu xa của Tây Phương lại được gán ghép cho Kitô giáo, trong khi thế giới Tây Phương thì lại gán cho Hồi giáo các hành động khủng bố, phá hoại do một vài nhóm quá khích chủ mưu. Tôi không thể đòi buộc thế giới Tây Phương chia sẻ niềm tin tôn giáo của tôi, vì như thế là không đúng đắn. Nhưng trái lại, tôi có thể đòi hỏi họ tôn trọng tôi như là người. Nhưng để làm điều đó, tôi cũng phải sống làm sao để xứng đáng được tôn trọng.
Thưa giáo sư có tin rằng lý trí có thể là vùng đất đối thoại và gặp gỡ đích thực giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo hay không? Vượt trên các khác biệt thuộc lãnh vực thần học là những khác biệt không thể nào loại bỏ được.
Cú sốc mà bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã gây ra, đã cho phép chấm dứt kiểu đối thoại giả hình giữa các tôn giáo. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã minh giải một điểm quan trọng trong bài diễn văn của Ngài, đó là phải khởi hành từ niềm tin của mỗi người. Không ai bị bó buộc phải tin vào tôn giáo của kẻ khác, nhưng mà cuộc đối thoại không diễn ra giữa các lý thuyết, lại càng không mong hướng đến các mục tiêu chung chung như hòa bình hay các giá trị khác. Cuộc đối thoại phải diễn ra giữa các con người với nhau, vì thế tín hữu Kitô và Hồi giáo có thể bắt đầu một cuộc đối thoại đích thực, bắt đầu từ thực tại trong đó họ đang sống, thực tại trong đó khuynh hướng quá khích và khủng bố nắm giữ một vai trò quan trọng. Khủng bố không dính liền với các lý thuyết, nhưng bám sát con người.
Thưa giáo sư, có nhiều người cho rằng thế giới Hồi giáo đã không thành công trong việc thả lý trí ra khỏi tù, vì Hồi giáo trái nghịch với nền dân chủ và sự tân tiến. Giáo sư nghĩ như thế nào?
Hồi giáo không dân chủ và cũng không chống dân chủ. Thiết lập một mối dây liên hệ giữa một tôn giáo và một ý niệm tân tiến, diễn tả một mức độ phát triển xã hội, không phải là điều đúng đắn. Nếu không có lý trí, Kinh Koran trở thành vũ khí chính trị, nhưng niềm tin Hồi giáo không dân chủ và không chống dân chủ, theo tôi, thiết lập các liên hệ giữa lòng tin và các lựa chọn xã hội là điều sai lầm. Có đúng thật là các xã hội Hồi giáo bị thống trị bởi các hình thái đàn áp, chế độ phụ hệ, tục hậu chậm tiến, vi phạm các quyền con người hay không? Nhưng mà đây cũng là trường hợp của châu Mỹ Latin. Trong thế giới Hồi giáo, thiếu vắng việc sử dụng lý trí như chúng ta đã nói trên đây. Chính vì thế tôn giáo rất dễ bị lèo lái, lợi dụng. Tố cáo các đối thủ chính trị xúc phạm đến tôn giáo là phương thế hay nhất để loại bỏ họ. Quý vị có muốn một thí dụ không? Điển hình như là các ngân hàng Hồi giáo. Ả Rập Saudi chỉ cần đưa cái nhãn hiệu này vào là đủ để làm cho các nhà băng khác bị tố cáo là cho vay ăn lợi cắt cổ và bị sập tiệm ngay lập tức.
Thưa giáo sư, tại Tây Phương, người ta lại tranh luận liên quan tới khăn tròn của phụ nữ Hồi giáo. Giáo sư nghĩ sao?
Nếu quý vị hiểu khăn choàng như là khăn hijab, tức là khăn trùm đầu hay khăn cuốn cổ, thì tôi thấy nó không phải là điều cần thiết. Đối với tôi, đó là vấn đề tự do cá nhân. Nhưng nếu hiểu khăn trùm đầu nhưng là cái burqa hay nikah, trùm kín mít toàn thân người phụ nữ, thì nó không dính dáng gì đến Hồi giáo. Trái lại, ai dùng nó là đi ngược lại với các chỉ dẫn của ngôn sứ Mahomet. Nó là một y phục chính trị mà tôi coi là nguy hiểm và kỳ thị vì nó vi phạm quyền tự do của người khác. Thật thế, làm sao mà bạn có thể đối thoại với một người mà mình cũng không biết căn tính họ là ai nữa?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Wa'in Farooq về hiện tượng thiếu sử dụng lý trí trong thế giới Hồi giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Có những điều cần thấy. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush và các nhà cầm quyền trong khối APEC đã được long trọng chào đón tại thủ đô Hà Nội. Cảnh cờ xí ngợp trời có thể khiến cho họ không thấy hết thực tế của đất nước Việt Nam. Chính vì vậy mà riêng với Tổng thống Hoa Kỳ, 28 người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam đã mời gọi ông đi xem một thực tế khác với những gì ông đang chứng kiến tại thủ đô Hà Nội. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Bush đề ngày 14 tháng 11 vừa qua, các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam đã nhắc nhở ông như sau. Đến Việt Nam, ngài sẽ được xem một số thắng cảnh của đất nước chúng tôi, và sẽ thấy tại các đô thị có những tòa nhà cao tầng và nhiều biệt thự xinh đẹp của các quan chức và đại phú gia Việt Nam. Nhưng chúng tôi tin rằng, ngài khó thấy được cảnh sống cơ cực lầm than của đại đa số dân nghèo, cũng như những khu nhà ổ chuột ở các vùng ven thị. Ngài không thể thấy được cảnh hàng chục đoàn nông dân bị quan chức nhà nước cướp đoạt ruộng đất, lết thết kéo nhau đến Hà Nội để khiếu kiện, từ năm này sang năm khác một cách vô vọng vì không ai quan tâm xét xử. Đến Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ đã tiếp xúc với một chính phủ và một cơ cấu cai trị, xem ra chẳng khác gì tại Hoa Kỳ hay tại bất cứ đất nước tự do nào. Nhưng các nhà dân chủ đã cho ông thấy một thực tế khác như sau. Nhà cầm quyền khăng khăng rằng Việt Nam có dân chủ. Nhưng thưa Tổng thống, tại Việt Nam, người dân chỉ có quyền bầu các ứng viên do Đảng Cộng sản đưa ra thì làm sao có dân chủ được. Từ Hội đồng Nhân dân xã cho đến Quốc hội, các ứng viên đều do Đảng Cộng sản tự ý lựa chọn, cho nên việc bầu cử chỉ là hình thức dối trá, và các cơ quan dân cử phải răm rắp tuân theo gậy chỉ huy của Đảng. Chính vì thế, nguyện vọng và quyền lợi của người dân không được ai quan tâm bên vực. Nếu đi một vòng phố chợ, vỉa hè, Tổng thống Bush sẽ thấy báo chí tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng các nhà dân chủ nhắn nhủ ông như sau. Nhà cầm quyền khoe rằng ở Việt Nam có trên 600 tờ báo, hàm ý rằng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng thưa Tổng thống, tất cả đều là báo của Đảng Cộng sản, do họ chỉ huy. Cho đến nay, không một tờ báo tư nhân nào được xuất bản. Mới đây, một nhóm dự định ấn hành tờ báo giấy Tự do Dân chủ tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Nhưng ba ngày trước đó, họ đã bị công an đến tòa soạn lục soát, tịch thu hết mọi bài vở và máy vi tính. Sau đó họ còn bị cảnh sát tra hỏi, sách nhiễu trong nhiều ngày liên tiếp. Chẳng những không có tự do báo chí, Việt Nam còn là một trong những nước kiểm soát Internet ngặt nghèo nhất thế giới. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và phu nhân, vốn là những tín hữu Kitô thuần thành, đã bày tỏ ý muốn được tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào ngày mai này. Ông bà sẽ nhìn thấy một số đông người đứng chật trong thánh đường. Nếu đến một ngôi chùa hay bất cứ một nơi thờ phượng nào, ông bà cũng sẽ thấy một đám đông như thế. Thực tế không phải như hai ông bà chứng kiến. Các nhà dân chủ tại Việt Nam mời gọi Tổng thống Bush hãy nhìn vào một thực tế khác như sau. Nhà cầm quyền nói rằng dân chúng được tự do đi lễ nhà thờ và chùa. Nhưng trong thực tế, các giáo hội dân lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, v.v. đều bị cấm hoạt động. Nhiều tu sĩ tôn giáo đang bị quản chế hành chánh, tức bị giam lỏng tại chùa hay nhà thờ. Tổng thống Bush có lẽ hả dạ vì do sức ép của Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và dư luận quốc tế, chính phủ Hà Nội đã trả tự do cho một số tù nhân lương tâm. Nhưng theo các nhà dân chủ tại Việt Nam, đó chỉ là một con số ít ỏi so với hàng trăm tù nhân chính trị và lương tâm khác đang bị giam cầm hay quản chế do Nghị định 31 trên CP cho phép công an tùy tiện bắt giam hoặc quản chế bất cứ ai trong 3 năm chỉ vì lý do an ninh mà không cần lệnh của tòa án. Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi này, Tổng thống Hoa Kỳ có lẽ chưa thấy hết được những gì cần thấy. Thật ra, không riêng gì Tổng thống Bush, không riêng gì các vị nguyên thủ của các nước tham dự hội nghị APEC, không riêng gì người ngoại quốc lần đầu tiên mới đặt chân đến Việt Nam, mà có lẽ còn rất nhiều người trong nước chưa nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy những điều bất thường trên đất nước Việt Nam. Trịnh Hội là một luật sư gốc Việt Nam lớn lên tại Úc. Anh nổi tiếng nhờ giúp cho đồng bào tị nạn còn sót lại tại Phi Luật Tân được đi định cư tại nhiều nước trên thế giới. Trong một chuyến về thăm Việt Nam mới đây, người luật sư trẻ này đã nhận định về cuộc sống tại Việt Nam như sau. Có thể tôi nói hơi quá đáng, nhưng hình như ở Việt Nam, cuộc sống của mọi người đều giống y như đúc cách họ lái xe trên đường phố. Bất kể bằng phương tiện gì, đi xe đạp, xe thồ hay xe Mercedes, người có quyền thế hay chỉ là một người bán hàng rong, tây ba lô, Việt Kiều hay lai căng như tôi hoặc một bác xích lô, người nào cũng luồn lách đến đích mau hơn. Và những người ngay thẳng thường là những người luôn phải chạy chậm. Ai ai cũng phải luồn lách khi nhấn ga vượt đèn, khi thắng gấp hoặc đôi khi phải dừng hẳn lại, nhường cho người lấn đường. Người nào luồn lách càng hay sẽ càng đến đích mau hơn. Và những người ngay thẳng thường là những người luôn phải chạy chậm, sát vào lề đường, chỉ mong sao cho mình về đến nhà mà không bị tai nạn. Cuộc sống tại Việt Nam hiện nay là một cuộc luồn lách triền miên. Luật sư Trịnh Hội quả đã tìm ra được một hình ảnh chính xác và gợi ý nhất để mô tả về cuộc sống của người Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Nhưng liệu mọi người Việt Nam hiện nay có thấy rằng đó là một cuộc sống bất thường không? Với câu hỏi ấy, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm Focolare hoạt động tại Đông Âu như thế nào. Chị Chiara Lubich đã nói như sau. Chúng tôi tin chắc rằng phong trào đang có một nhiệm vụ rất rõ rệt tại Đông Âu. Ở đây đã có nhiều ngàn hội viên theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng. Có thể nói vắn tắt, tại các nước ấy, dân chúng giữ hai lập trường khác nhau. Có những người hoan hô sự tự do, hết sức sung sướng vì sau cùng mình đã được toại nguyện. Nhưng cũng có nhiều người một đàng biết mình phải sống khác với quá khứ trước đây, một đàng cố gắng tìm ra một con đường không buộc mình phải từ bỏ tất cả những gì xưa nay mình hằng tin tưởng. Chúng tôi tự hỏi, phải xử sự thế nào với mỗi bên? Với những người đã tìm lại được sự tự do, điều sắp nói đây vẫn còn giá trị tại phương Tây và ở bất cứ nơi nào có tự do. Với những người đã tìm lại được sự tự do, chúng tôi muốn nhắc cho họ nhớ tự do thật sự hệ tại đâu. Tự do không chỉ là có khả năng chọn lựa giữa tốt và xấu, nhưng còn là có khả năng tiến thẳng đến điều tốt. Và nhờ vậy, càng ngày ta càng được tự do. Cũng xin lưu ý, tự do không phải là thu góp tích trữ, như người ta quen làm ở các xã hội tiêu thụ. Không phải là tìm cho được hạnh phúc với bất cứ giá nào, và đã quen nhìn cuộc đời với con mắt hưởng lạc. Cũng không phải là chạy trốn trong ma túy, nhưng tự do là có khả năng yêu thương, có khả năng cho đi. Chúng tôi cảm thấy bị thôi thúc phải yêu thương một cách cụ thể, phải xắn tay áo lên để giúp đỡ những người ở Đông Âu đang có nhiệm vụ và ơn gọi đi tìm một trật tự mới cho xã hội của họ. Xã hội chính trị, kinh tế, văn hóa. Giúp đỡ hội thánh, giúp đỡ những người hữu trách để họ có thể tổ chức xã hội tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ấy trở nên hiệu quả hơn. Đó chính là bổn phận của chúng tôi đối với các vị hữu trách ấy. Đến đây, cô Franca Zambonini hỏi chị Chiara Lubich như sau. Bà nhận xét thế nào về sự sụp đổ của chủ nghĩa Marxist? Và chị Chiara Lubich trả lời như sau. Trước hết, ta phải ý thức rằng phong trào Marxist đã không thu hút và lôi kéo được nhiều người, nhiều dân tộc như thế. Nếu phong trào ấy đã không đề ra được một điều gì đó rất có giá trị. Quả thế, ngay từ đầu, phong trào Marxist đã đưa ra nhiều tiền đề rất cương quyết và độc đáo, như quan tâm đến các giai cấp bị ngược đãi, thiếu cả các quyền con người, như hô hào hiệp nhất, giới thiệu một cái nhìn tổng hợp về thế giới, kêu gọi hòa bình như thể đó là vai trò độc quyền của mình, đề cao khía cạnh xã hội con người. Nhưng rất tiếc, thực tế đã đi ngược lại những ý tưởng, những lý tưởng đó. Tuy vậy, những ý tưởng ấy vẫn còn, đã từng và hiện đang là nền tảng xác định chân tướng và đặc điểm của những người theo đuổi các ý tưởng ấy. Những ý tưởng này cả bây giờ cũng không được để cho chết. Nhưng muốn vậy, thì phải xây dựng các ý tưởng đó trên cội nguồn nguyên thủy của chúng. Là Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì hơn ai hết, Chúa Giêsu Kitô đã ưu tiên cho những người rốt hết, cho những người nghèo, tới mức đã tự nguyện trở nên nghèo như họ, nghèo hơn họ nữa, khi chấp nhận chết trên thập giá, bị lột sạch hết tất cả của cải vật chất lẫn tinh thần. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô là người đã rao giảng về một cuộc sống xã hội huynh đệ giữa con người với nhau. mô phỏng trực tiếp cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa, là sự hiệp thông toàn diện. Bởi vì Chúa Giêsu là hiện thân của nền hòa bình đích thật và chắc chắn nhất, người đã sống sao cho sự hiệp nhất ngự trị trên trái đất này. Hiệp nhất giữa con người với nhau, hiệp nhất mọi dân tộc thành một dân duy nhất, dân của Thiên Chúa trong Hội Thánh. Hội Thánh được mời gọi hãy trở thành dấu chỉ và biểu tượng cho một thế giới lý tưởng. Phải ghi nhớ tất cả những điều ấy, chúng tôi nghĩ rằng phong trào Focolare cũng có thể đóng góp được đôi điều theo chiều hướng này. Các nước Đông Âu rất thích hợp cho việc phúc âm hóa như quan niệm của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng, ở các nước ấy, nhiều người trong cơn lốc của các biến cố cảm thấy hoang mang, mất phương hướng, thất vọng và suy sụp về những lý tưởng họ đã tin, thường với tất cả thiện chí. Thất vọng và suy sụp về những lý tưởng họ đã tin bây giờ đang sụp đổ. Chúng tôi chia sẻ niềm vui và sự dấn thân tích cực của những người đang lên đường đi đến với một tương lai khác, sau khi đã tìm lại được sự tự do. Nhưng chúng tôi cũng muốn sát cánh với những người khác, trấn an họ rằng họ chưa mất hết đâu, Thiên Chúa luôn có thể biến mọi sự nên hữu ích. Thiên Chúa theo dõi lịch sử và cả bản thân họ nữa. Hiệp nhất vẫn là điều có thể xây dựng được. Tất cả những gì họ đã từng ước mơ đều có thể trở thành một sự thật diệu kỳ, không phải bằng cách đấu tranh, hận thù, mà bằng tình yêu và cùng với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định của chị Kara Lubick về Đông Âu và hoạt động của phong trào Focolare tại Đông Âu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe lời mẹ Maria nhắn gửi giới quân nhân các cấp toàn thế giới. Hôm nay chúng ta lắng nghe lời mẹ nói với các chinh phụ và mẹ chinh phu là những người phải gánh chịu nhiều khổ đau thiệt thòi trong xã hội, đặc biệt tại những quốc gia có chiến tranh, bạo lực và xung khắc. Trong đó, hàng lãnh đạo phung phí biết bao nhiêu nhân lực và tài lực cho những cuộc bắn giết tàn phá khổ đau vô ích và vô lý. Các con yêu, các con là phận liễu yếu, nhưng đã hứng chịu nhiều khổ đau thấm thía của cuộc đời chinh phụ. Thiên Chúa thấu hiểu tận đáy lòng các con, mẹ và cả thiên đàng thông cảm với các con. Mẹ muốn nói riêng với các con giàu lòng tốt. Các con yêu, dù các con là người chinh phụ của một xã hội nào đi nữa, các con cũng chỉ là những nạn nhân của nhiều người ác tâm, cầu tư lợi và thỏa lòng tự ái, hay của một số người có những dự định tốt cho xã hội nhưng thiếu khôn ngoan, kém tư cách, gây nên cảnh chinh chiến tàn khốc, để rồi những người thân yêu của các con, vì là thân trai tráng, vì bổn phận thanh niên, phải ra đi đền nợ nước, hoặc bị cưỡng bách ra đi. Chồng các con đã phải gánh chịu muôn ngàn cay đắng cực nhọc, sợ hãi, lặn lội trong nguy hiểm, để rồi một ngày nào máu chảy thân tan dưới làn mưa đạn cách thảm thương. Còn các con phải chịu biết bao đau khổ ưu sầu của cuộc đời mong đợi hay quá bụa lẻ loi, chật vật, vất vả. Chúa biết lắm những nỗi cô đơn buồn khổ của các con từ giây phút người yêu của các con ra đi để một mình các con phải đương đầu với cuộc đời phức tạp, éo le. Chúa biết lắm và thông cảm lắm với những nỗi niềm mong đợi vô vọng, luôn luôn lo lắng sự rủi ro oan ức đến cho chồng và tang tóc đến cho mình. Chúa biết lắm những ưu tư sầu muộn, băn khoăn, lo lắng cho chồng trốn xa trường, hay cho con khi trái gió dở trời, mà một mình xoay sở giữa hưu quạnh, lẻ loi hay túng thiếu. Chúa biết lắm những lo lắng nặng lòng khi phải thay chồng gánh nặng gia đình, cha già, mẹ yếu, con dại, lại còn bị gièm pha, châm biếm, hiểu lầm, chê trách, có khi bị cưỡng hiếp. Chúa biết lắm những sầu phiền day dứt, lo cho tương lai đứa con thơ dại, một ngày nào đây mình cũng nhắm mắt ly trần, không người thay thế yêu dấu, săn sóc, ủi an, xây dựng cho cuộc đời chúng mai sau. Còn nhiều điều loài người không thông cảm mà Chúa thấu suốt hơn nữa. Gái thời loạn, một câu nói vắn, nhưng theo kinh nghiệm đã hàm chứa biết bao ý nghĩa mất ủi an. Các con thân yêu, có phải đã nhiều ngày các con ngớ ngẩn, điên người khi nghĩ đến chồng, đến con, đang vất vả, cực nhọc, xông pha giữa trăm ngàn, nguy hiểm? Các con cảm thấy nỗi xót xa ứ trong tim vì sự thông cảm những đau cực của người thân yêu các con. Từng giây phút, các con hồi hộp lo sợ cho số phận sống chết, tàn tật của họ trên chiến địa. Những viễn tượng chết chóc rùng rợn luôn luôn ẩn hiện trong tâm trí các con. Cuộc đời các con trăm ngàn cay cực mà trần gian không thấu hiểu, nhưng Thiên Chúa sẽ tùy lòng nhẫn nhục của các con để thưởng công bội hậu. Các con ơi, những đau đớn của các con cũng là những đau đớn của mẹ khi còn ở trần gian. Hơn ai hết, Chúa đã ban cho mẹ đặc ân đồng công với những đau khổ của Chúa Giêsu. Ngay từ khi ấy, mẹ đã phải chịu đựng những nỗi thống khổ của các con phải chịu bây giờ, và mẹ đã dâng những đau khổ ấy hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu hấp hối tử nạn, xin Chúa xóa tội trần gian. Các con yêu, các con hãy can đảm lên, vì thân liễu yếu hay tuổi già sức giảm, các con hãy bền chí chịu đựng. Hàng giây phút, các con hãy lặp lại lời hiến dâng đau khổ để đồng công cứu chuộc, như mẹ đã hiến dâng cho Chúa xưa kia khi đứng dưới chân thánh giá. Chồng con các con đã ra đi vì chính nghĩa hay bị cưỡng bách hoặc vì lầm lỡ thế nào, các con cũng vẫn có thể lợi dụng tất cả đau khổ của chồng con và của các con nữa để đền tội cho những người thiếu ngay lành, đền tội cho những người có ác tâm, cộng tác với thần dữ, mưu toan chia rẽ, phản ngụy, chuyên chế để thỏa mãn lòng tự ái, tính ham danh vọng của họ. Các con hãy đền tội cho họ, kẻo họ sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng với tội ác của họ thì kinh khủng lắm đấy. Bây giờ họ không thể cảm thấy hình phạt đang chờ họ, nhưng giờ chết đến, họ sẽ hiểu được. Phần các con, đừng oán than làm gì vô ích, hãy bền gan chịu đựng cách anh hùng, thánh hóa cuộc đời đau khổ của các con đi. Mẹ ở gần các con, nâng đỡ âu yếm và lau khô nước mắt ưu sầu cho các con. Thiên Chúa sẽ ân thưởng cho các con và chồng con các con. Sứ thần của Ngài sẽ cung kính ghi nhận những giọt máu hy sinh thầm kín của các con. Vì Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, Ngài không bỏ qua một đau khổ nào của các con sẽ chịu đựng trong hoàn cảnh này hay cảnh ngộ khác. Giờ đây, mẹ muốn nói với các con đã dại dột, làm mất những đức tính tốt đẹp của phụ nữ. Các con yêu, các con không được như các chị em khôn ngoan trên. Họ đã mang lại cho gia đình nguồn an ủi, nhưng các con thì lại khác. Có người đã theo tính tự nhiên a dua, đỏm dáng, đôi khi lăng loàn. Thái độ ấy gây nhiều đau sầu, lo lắng cho chồng con. Các con là những kẻ vô tâm, thời gian đã làm phai nhạt chút tình yêu nông cạn. Các con không còn yêu một cách chân thành nữa, dần dần các con sống phụ bạc mối tình đầu hay hùa theo nếp sống xa đọa, đòi hỏi những gì thỏa mãn tính đam mê đỏm dáng, điên loạn, làm hao hụt quỹ gia đình, bê trễ bổn phận giáo dục con cái và làm gương xấu cho đoàn trẻ dại, miệng thế gian chê cười gièm pha. Thái độ của các con đáng trách lắm đấy. Nếu cứ sống như thế, các con sẽ là người giết chồng, còn thâm độc hơn bọn quân thù và làm thiệt hại cho tương lai của những đứa trẻ thơ cần gương tốt, cũng như sự yêu thương ân cần săn sóc chu đáo. Nếu các con cứ mãi lo những chuyện a dua chơi bời, thì còn giờ đâu các con nghĩ đến chồng đang đau khổ, đến con đang nheo nhóc. Mẹ cầu mong các con nghĩ lại để sống xứng đáng một người phụ nữ hiền hậu, giàu đức tính, giàu từ tâm, khôn ngoan, cẩn mẫn, nhẫn nhục và biết yêu hơn. Nếu các con biết yêu, các con sẽ thông cảm với người yêu của các con đang lăn lộn với cuộc đời gian khổ của người chiến sĩ. Các con đừng ỷ vào chức tước địa vị khá giả của đức phu quân được đà trưng diện hách dịch. Các con đừng lầm nghe. Vì trong khi các con tự phụ về địa vị của các con, thì người yêu của các con đang bù đầu vì chiến cuộc, các con không biết nghĩ sao. Mẹ cầu mong các con biết yêu hơn, nghĩa là biết hy sinh trọn vẹn phục vụ chồng, giáo dục con trở nên người nhân nghĩa, giàu từ tâm, biết tha thiết với công cuộc từ thiện. Nếu các con sống được như thế, hẳn xã hội sẽ bớt phần nào những tai ương ly loạn, thảm họa chiến tranh, và biết bao khổ đau khác xảy ra cho cuộc sống con người vì thiếu tình yêu thương, tín trung, chân chính. Mẹ ban nài các con hãy nghĩ lại và ăn ở xứng đáng một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu, biết yêu thương chồng con một cách quảng đại. Ước chi các con là những người có tình yêu tế nhị để hàn gắn và thoa dịu những vết thương đau khổ hồn xác của người yêu các con phải chịu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu và một cách đặc biệt về thái độ của con người trước mầu nhiệm nhập thể. Hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm hành động của Chúa Giêsu vào lúc khởi đầu sứ mạng của Ngài. Đó là biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Hòa Giang và sau đó vào trong sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Phúc âm cho Thánh Matthew kể lại là khi Thánh Gioan tiền hô rao giảng phép rửa sám hối, chuẩn bị con người trở về cùng Thiên Chúa để được ơn cứu rỗi, thì Chúa Giêsu bất ngờ xuất hiện và yêu cầu Gioan làm phép rửa cho như bao người khác. Lúc đó Thánh Gioan tiền hô đã từ chối mà nói: Thầy là đứng phải rửa cho tôi mới phải. Sao thầy lại đến xin tôi rửa cho? Chúa Giêsu trả lời: Ông cứ làm đi, vì chúng ta ai nấy đều phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Bây giờ Thánh Gioan vâng làm theo ý Chúa. Chịu phép rửa xong, Chúa Giêsu lên khỏi nước, tức thì các tầng trời mở ra, và người xem thấy Thánh Thần của Thiên Chúa ngự xuống, như chim bồ câu đổ trên người. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 3, câu 7 đến câu 8. Chúa Giêsu đã đến với Thánh Gioan tiền hô một cách bất ngờ.
ngoài dự định, ngoài khuôn khổ hiểu biết và xét đoán của Doan. Mặc dù lúc đó, Thánh Doan Tiền Hô đang làm công tác, nói được là chuẩn bị cho Chúa ngự đến. Doan đang kêu gọi dân chúng ăn năn hối cải và lãnh nhận phép thanh tẩy trong nước để chứng tỏ lòng thành trở về với Thiên Chúa. Thế mà, khi Chúa đến xin ông làm phép rửa cho, thì Doan lại không hiểu, nên mới thắc mắc. Tôi cần Ngài rửa cho mới đúng, thế mà tại sao Ngài lại xin tôi rửa cho? Thánh Doan không hiểu được lòng khiêm tốn sâu xa của Chúa Giêsu. Thường tình, một thanh niên ý thức về tài năng và sự thông minh của mình, thì dễ có thái độ kiêu ngạo. Thánh sử Luca kể lại là trẻ Giêsu càng thêm tuổi thì thêm sự khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người đời. Khi Chúa Giêsu đến với Gioan để xin lãnh nhận phép rửa, thì Ngài đã có đầy đủ sự khôn ngoan. Thế nhưng Chúa đã không ỷ lại vào sự khôn ngoan đó mà sống tự kiêu, mà khinh bỏ nghi thức tôn giáo của một dân tộc được tuyển chọn, chuẩn bị cho sự nhập thể của Chúa. Ngôi lời Thiên Chúa đã chấp nhận làm người, sinh ra trong một gia đình nghèo hèn và ở Nazareth, đã lớn lên như người con của bác thợ mộc Giuse. Chúa đã chấp nhận tất cả thân phận con người ngoại trừ tội lỗi. Thì giờ đây không còn lý do gì nữa để Ngài có thể chối từ không lãnh nhận nghi thức thống hối bằng nước sông Giô-đan mà Gioan đang rao giảng cho dân chúng. Sự hạ mình của Chúa Giêsu là chìa khóa mở cửa trời cao. Sự kiêu ngạo của một người đã đóng kín cửa trời, thì giờ đây sự hạ mình của một người và người đó là con Thiên Chúa đã mở ra được cửa trời, đổ tràn ân sủng thánh thần xuống trên tất cả mọi người. Liền sau biến cố lãnh nhận phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu lãnh nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần và được Chúa Cha xác nhận công khai trước mặt mọi người. Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Trong biến cố Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của Gioan nơi sông Giô-đan, chúng ta được dịp nhìn thấy sự mặc khải của mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, ngay từ khởi đầu của công cuộc thực hiện ơn cứu chuộc. Thiên Chúa Cha nhất quyết xác nhận chương trình hành động của Ngài qua con một. Đây là con ta yêu quý, hãy nghe lời người. Chúa Giêsu khiêm tốn, nhưng cũng nhất quyết không kém, để tuân theo mệnh lệnh lãnh nhận. Ngài để Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào sa mạc, vào nơi thanh vắng, sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, trong thời gian 40 ngày, là thời gian cần thiết để chuẩn bị. Ma quỷ cám dỗ Ngài. Nhưng với quyền lực của Chúa Thánh Thần và với thái độ hoàn toàn vâng phục, khiêm tốn, Chúa Giêsu đã chiến thắng, đã mở ra con đường cho mọi đồ đệ của Ngài đi theo. Nếu muốn chiến thắng thần dữ như Ngài, thì cần cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Với loại quỷ này, chúng con chỉ chiến thắng được nhờ qua lời cầu nguyện và sự ăn chay hãm mình mà thôi. Chúa đã cảnh báo các môn đệ của Chúa như thế. Lạy Chúa, xin thương hướng dẫn con theo con đường Chúa đã sống qua. Amen.
Con có gì trong Chúa?
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.